Bài học thứ 24: Rèn nhân cách đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành, thân hành. Chiếc giày đánh rơi của Thánh Gandhi. Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giày xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh. Ông Gandhi bèn cởi ngay chiếc giày còn lại và ném xuống đường ray gần chỗ nơi chiếc giày đã rớt, trước sự ngạc nhiên của những hành khách trên xe. Một hành khách không kìm được thắc mắc đã lên tiếng hỏi ông: "Tại sao ông lại làm như vậy?" Gandhi đáp: "Một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giày trên đường ray thì họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng." Vị hành khách bảo: "Tuyệt vời, ít ai nghĩ đến." Những câu hỏi. Câu hỏi 1: Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giày xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 2: Ông Gandhi bèn cởi ngay chiếc giày còn lại và ném xuống đường ray gần nơi chỗ chiếc giày đã rớt. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 3: Trước sự ngạc nhiên của những hành khách trên xe, một hành khách không kìm được thắc mắc đã lên tiếng hỏi ông: "Tại sao lại làm như vậy?" Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 4: Một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giày trên đường ray thì họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1: Có lần trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giày xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì xe lửa đã lăn bánh. Câu này nói lên thiếu đạo đức cẩn trọng tỉnh giác. Người có đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác thì không bao giờ đánh rơi giày dép, bóp sách của cải tiền bạc. Ông Gandhi vì lật đật bước lên tàu hỏa đánh rơi chiếc giày, đó là nói lên ông Gandhi thiếu đức hạnh cẩn thận tỉnh giác thân hành. Chúng ta là những người tu hành theo Phật giáo thì phải sống trong đức hạnh hiếu sinh thương mình, thương người, nên lúc nào cũng cẩn thận tỉnh giác trong mọi tình huống. Người sống trong đức hiếu sinh thương mình, thương người thì không bao giờ thiếu đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác thân hành. Vì thế, người có đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác là có đức hiếu sinh thương mình, thương người và thương tất cả chúng sinh. Trong cuộc đời này, chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự bình an cho hành tinh. Ví dụ, có một người đang chửi mắng mình tức giận chửi mắng lại người ấy. Trước tiên, mình nhận thấy mình thiếu đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác, mà thiếu đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác là mình đánh mất đức hiếu sinh thương mình, thương người. Do đó, mình mới chửi lại người. Chửi lại người là mất cả hai đức. Cho nên đức hiếu sinh thương mình, thương người thì phải có đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác. Có đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác là có tất cả đức hạnh khác, nhất là đức hiếu sinh. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta rèn nhân cách đức hiếu sinh thành tựu, thì đời sống lúc nào cũng biết thương yêu tất cả mọi người, mọi sự sống trên hành tinh này, thì chúng ta đều có đầy đủ các đức hạnh khác như đức cẩn trọng tỉnh giác, đức ly tham từ bỏ lấy của không cho, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, vân vân. Chúng ta chỉ cần thấm nhuần một đức hiếu sinh thì chúng ta sẽ trở thành người toàn thiện, không có đức hạnh nào mà chúng ta không có. Xưa, ông Phú Lâu Na chỉ có đức hiếu sinh mà đã trở thành bậc A-la-hán. Hiểu biết Phật Pháp như vậy, nên chương trình giáo dục đào tạo rèn nhân cách ra đời, đem lại sự bình an cho loài người, cho muôn vật. Chỉ còn có một điều là chúng ta chuyên cần đến lớp học tập để tiếp thu những đức hạnh cao thượng tuyệt vời, mà con người từ lâu thờ ơ vì không hiểu biết sự lợi ích của nó. Đến đổi đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác mà họ cũng chẳng biết, chẳng hiểu, chỉ biết qua những lời khuyên phải cẩn thận. Trả lời câu hỏi 2, ông Gandhi bèn cởi ngay chiếc giày còn lại và ném xuống đường ray gần nơi chỗ chiếc giày đã rớt. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành, thương người nghèo khó. Hành động của Thánh Gandhi ít có ai làm được, ít có ai nghĩ đến. Khi chiếc giày rơi không thể lấy lại được, nên ông nghĩ ngay sẽ có người nghèo lượm, nhưng có một chiếc không thể dùng được. Vì thế, ông ném chiếc còn lại cho người nghèo nào đó, khi lượm được chiếc này thì sẽ lượm được chiếc kia, và như vậy mới có đủ cả hai chiếc. Chiếc giày còn lại ông cũng không mang được, và người khác lượm chiếc giày kia cũng không mang được. vì chỉ có một chiếc. Với lòng yêu thương người, ông xét thấy người ta mang cũng như mình mang, vì thế ông ném chiếc giày còn lại để người lượm sẽ có được hai chiếc giày. Do lòng yêu thương đã biến ra hành động ném lại chiếc giày, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Hành động ném chiếc giày xuống xe là đức hiếu sinh thân hành tuyệt vời, mang theo đức hạnh bố thí không phí bỏ vật chất. Ở đời người ta cứ tưởng, nghĩ kêu gọi mọi người đóng góp tiền của gạo thóc rồi đem cho người nghèo mới gọi là bố thí. Bố thí như Thánh Gandhi mới thật tâm bố thí. Bố thí có tư duy suy nghĩ hẳn hòi. Dù một chiếc giày không giá trị, nhưng có ý thức biết ném bỏ bố thí đúng lúc cho người nghèo lượm. Thánh Gandhi bố thí thật là tuyệt vời. Bố thí bằng ý thức thương người, bằng đức hiếu sinh ý hành. Nếu đức hiếu sinh đã trở thành một sự sống của một con người, thì không còn một ác pháp nào tác động vào tâm họ được, thì ngay lúc đó họ là người chứng đạo. Cho nên đạo Phật tu hành không khó, chỉ cần thấu triệt, thấm nhuần một đức hạnh trong năm đức ngũ giới này, thì sự chứng đạo sẽ ở trong tay. Một giới đức hiếu sinh thông suốt và thấm nhuần, thì tất cả những giới đức khác đều thông suốt. Cho nên chúng ta chỉ học cho thấm nhuần một đức hiếu sinh khi đã trở thành như da thịt của chúng ta, thì lúc bấy giờ, đụng đâu cũng là lòng thương yêu của chúng ta. Chừng đó, tâm chúng ta giải thoát hoàn toàn mà không cần phải tự tu tập một cách khó khăn như trước kia nữa. Trước kia tu tập thường hay phạm giới và bị ức chế tâm sinh ra nhiều chướng ngại, nhiều tưởng giải. Còn ở đây chỉ học đạo đức hiếu sinh để thấu triệt và thấm nhuần, để thân tâm trở thành một thói quen đạo đức. Nhờ đó mà tâm thanh tịnh hoàn toàn bất động, không còn phóng dật. Đây là một phương pháp tu học mới mẻ, bằng một chương trình giáo dục đào tạo chứng quả A-la-hán hơn là tự tu, tự chứng như từ xưa đã tu tập đến nay. Kết quả dường như không đạt được mấy người. Trả lời câu hỏi thứ ba. Trước sự ngạc nhiên của những hành khách trên xe, một hành khách không kìm được thắc mắc đã lên tiếng hỏi ông: tại sao lại làm như vậy? Câu này nói lên những hành động thiếu đức tỉnh giác sáng suốt, nên mới có những thắc mắc. Thường những người không có trí thông minh sáng suốt thường có những thắc mắc để tìm hiểu, nhưng lại có một số người muốn tỏ ra mình là người thông minh sáng suốt nên dùng tưởng giải nói không đúng nghĩa của đề tài bài học đạo đức, nói sai sự thật, biến họ trở thành con người vọng ngôn nói dối, nói không đúng sự thật, đưa ra nhiều ý kiến phi đạo đức, phản lại đạo đức. Mục đích của chúng ta tu học ở đây là triển khai đạo đức hiếu sinh, để tâm thấm nhuần lòng yêu thương. Nhờ đó mới diệt ngã xả tâm, quét sạch lòng tham, sân, si, mạn, nghi. Sự thắc mắc cũng là một đạo đức hiếu học. Có đạo đức hiếu học mới thưa hỏi để hiểu biết. Có hiểu biết mới trở thành người thông suốt. Nhờ thông suốt mới thấm nhuần mọi đạo đức hiếu sinh, ly tham, chung thủy, thành thật và minh mẫn. Cho nên, những người hay thắc mắc thưa hỏi là những người có đức hiếu học. Đức hiếu học cũng rất cần cho tri kiến giải thoát. Vì thế câu dạy trên đây để chúng ta hiểu thêm một đức hạnh mới, đó là đức hiếu học. Trả lời câu hỏi 4. Một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giày trên đường ray, thì họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành, nghĩa là tất cả mọi sự việc luôn luôn phải tư duy suy nghĩ, thương những người nghèo khổ, thiếu phước cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu phước sống nay đau mai ốm, thiếu phước sống trong tật nguyền, khuyết tật, câm ngọng, cục tai, cục chân, đuôi mù, rối loạn thần kinh không bình thường. Là một việc gì chúng ta cũng cần phải tư duy suy nghĩ cho kỹ lưỡng, đó là đức hiếu sinh cẩn trọng tỉnh thức. Bởi vậy, người tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng là người có đức cẩn trọng tỉnh thức. Đức cẩn trọng tỉnh thức trợ giúp cho đức hiếu sinh thương mình, thương người không lầm lạc, không sai lệch. Nên người có đức cẩn trọng là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, đức hiếu sinh mới trọn vẹn. Lời nói của Thánh Gandhi có tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng. Một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giày trên đường ray, thì họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để dùng. Lời nói đầy đủ đức hiếu sinh thương người mà tất cả hành khách trên xe đều kính trọng con người có lời nói như vậy. Lời nói tuy tầm thường nhưng mang tính tâm hồn cao thượng. Đúng là lời nói của một bậc thánh. Trong cuộc đấu tranh bất bạo động để giành độc lập cho quê hương đất nước, ông là người nêu cao ngọn đuốc đức hiếu sinh sáng chói tuyệt vời. Bài học thứ 25: rèn nhân cách đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành. Tại sao ta phải niệm Phật?
Thành La Phiệt có một ông hoàng tánh rất hung bạo. Thêm vào đó, quyền thế và địa vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội ác trước pháp luật. Chưa có một lời phải nào, một đạo giáo nào cảm hóa được ông. Một hôm ông gặp Phật, khi Phật du hóa xứ này. Mới nhìn thấy Đức Phật, lòng ông bỗng cảm phục như do dữ trước người quảng tượng. Đức Phật dạy ông vài lời sơ lược: hãy tưởng niệm Phật Đà, hãy từ bi thương người, hãy hùng lực cứu người. Ông cung kính dâng lời, nhưng khi về đến nhà, vừa thấy người hành khất chướng mắt, ông liền đùng đùng nổi giận. Lời giảng của Phật không còn trong lòng ông nữa. Khi ông toàn đánh đuổi người ấy, bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền dịu lại như khi bố thí chút đỉnh gì. Tối hôm đó vợ ông lấy làm lạ, gạn hỏi đầu đuôi. Ông bèn tuần tự thuật lại. Nhờ thuật lại, ông nhớ lại rõ ràng hình dung Đức Phật và lời Ngài dạy. Đêm hôm ấy, ông suy nghĩ mông lung. Ông nghĩ, nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ, nhớ Phật phải nhớ đến người khổ đau, tưởng Phật phải tưởng đến người khổ đau. Rồi mới sáng, ông đi tìm Phật. Giữa đường, ông gặp một người hành khất ốm liệt bên vệ đường. Không suy nghĩ, ông đến ân cần hỏi han và dốc hết tiền trong túi ra cho. Người ấy e sợ cảm ơn rối rít, nhưng ông chỉ bảo: vì tưởng nhớ Phật nên tôi giúp anh. Anh nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là tôi ơn anh, chứ nào anh ơn gì tôi. Người hành khất nghe thế lấy làm lạ, vì không lạ gì tính nết của ông và uy danh của Đức Phật nữa. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ đấng giác ngộ. Ông hoàng cũng bất giác niệm theo và đi mau tìm Phật. Khi gặp được Ngài, ông thuật rõ đầu đuôi mọi việc. Nghe xong, Đức Phật mỉm cười hiền từ bảo: phải, niệm Phật ông phải tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ. Tưởng niệm người nghèo khó để giúp đỡ họ là tưởng niệm Phật đó. Những câu hỏi. Câu hỏi 1: Thành La Phiệt có một ông hoàng tánh rất hung bạo. Câu này dạy gì thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 2: thêm vào đó, quyền thuế và địa vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội ác trước pháp luật. Câu này dạy về thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 3: chưa một lời phải nào, một đạo giáo nào cảm hóa được ông. Câu này nói về thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 4: một hôm ông gặp Phật, khi Phật du hóa xứ này. Mới nhìn thấy Đức Phật, lòng ông bỗng cảm phục như do dữ trước người quảng tượng. Câu này nói lên đạo đức gì? Câu hỏi 5: hãy tưởng niệm Phật Đà, hãy từ bi thương người, hãy hùng lực cứu người. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 6: ông cung kính dâng lời, nhưng khi về đến nhà, vừa thấy người hành khất chướng mắt, ông liền đùng đùng nổi giận. Lời giảng của Phật không còn trong lòng ông nữa. Khi ông toàn đánh đuổi người ấy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 7: bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền dịu lại như khi bố thí chút đỉnh gì. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 8: tối hôm đó, vợ ông lấy làm lạ gạn hỏi đầu đuôi. Ông bèn tuần tự thuật lại. Nhờ thuật lại, ông nhớ lại rõ ràng hình dung Đức Phật và lời Ngài dạy. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 9: đêm hôm ấy, ông suy nghĩ mông lung. Ông nghĩ, nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 10: rồi mới sáng, ông đi tìm Phật. Giữa đường, ông gặp một người hành khất ốm liệt bên vệ đường. Không suy nghĩ, ông đến ân cần hỏi han và dốc hết tiền trong túi ra cho. Người ấy e sợ cảm ơn rối rít. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 11: Vì tưởng nhớ Phật nên tôi giúp anh. Anh nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là tôi ơn anh, chứ nào anh ơn gì tôi? Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 12. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ đấng giác ngộ. Ông Hoàng cũng bất giác niệm theo. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 13. Phải, niệm Phật ông phải tưởng niệm người nghèo khó để giúp đỡ họ. Tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ, là tưởng niệm Phật đó. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Thành La Phiệt có một ông hoàng tánh rất hung bạo. Câu này chỉ cho một người hung ác. Ông hoàng trong Thành La Phiệt sống thiếu đạo đức hiếu sinh, chẳng biết thương ai, tính tình hung dữ, luôn luôn chửi mắng đánh đập người khác. Người không có đức hiếu sinh như ông hoàng ở trong Thành La Phiệt là người tự làm khổ mình, khổ người, là một người hung ác, là người không có đức hiếu sinh như trên đã nói. Chúng ta là đệ tử của Phật, thấy gương hung ác xấu xa này mà tránh xa, mà từ bỏ, và để loại trừ tâm ác, luôn luôn giữ gìn đức hiếu sinh, thường mở rộng lòng yêu thương với tất cả chúng sinh. Vì chính có lòng yêu thương mới đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Làm người phải sống trong đạo đức hiếu sinh, phải luôn luôn sống biết thương người, thương tất cả loài chúng sinh, để mang lại sự an vui cho mình, cho người và cho mọi loài. Tính hung ác là tính xấu xa, là tính hay làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sinh. Vì thế chúng ta nên từ bỏ, xa lìa những tính hung ác ấy, phải sống hiền lành đối với mọi người, mọi loài chúng sinh. Trả lời câu hỏi 2. Thêm vào đó, quyền thế và địa vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu những tội ác trước pháp luật. Câu này chỉ rõ người nào dựa vào quyền thế và địa vị để làm hại người khác mà pháp luật không làm gì ông ta được, đó là một hành động thiếu đạo đức hiếu sinh thân hạnh. Thường ở đời, người nào có quyền thế và có địa vị đều lợi dụng vào đó để hiếp đáp, làm hại người yếu đuối thế cô, cướp đoạt của cải tài sản của người khác, làm những điều tội ác. Họ là những người hung dữ ác độc, họ là những người không biết thương ai cả. Những người hung dữ này thường làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Họ là những người vô đạo đức hiếu sinh. Trả lời câu hỏi 3. Chưa một lời phải nào, một đạo giáo nào cảm hóa được ông. Câu này chỉ rõ ông hoàng là người cố chấp, dựa vào quyền thế, sự giàu sang của mình và cho mình hơn mọi người. Trong đời này không ai bằng mình. Người nghĩ như vậy là người thiếu đạo đức hiếu sinh ý hành. Đoạn kinh này nói lên một người hung ác vô đạo đức hiếu sinh, cố chấp cứng đầu như ông hoàng này, thì không một lời nói phải nào, không một đạo giáo nào cảm hóa và giáo dục được ông. Đó là chỉ rõ ông là một người vô đạo đức hiếu sinh, sống trong vô minh cố chấp cứng đầu. Một bản ngã to lớn cho rằng trên cuộc đời này luôn luôn chỉ thấy có mình, chẳng có ai khác nữa, xem bầu trời nhỏ như miệng giếng. Người nào còn mang bản tính kiêu mạn là người còn đầy đủ tánh hung ác, là người chưa biết thương mình, thương người, thường làm khổ mình, khổ người. Lòng còn ganh tị hơn thua là còn bản ngã, lòng còn tức giận là còn bản ngã, lòng còn nói xấu, vu khống, mạ lị, mạt sát người khác là còn bản ngã. Người nào còn bản ngã là chưa có lòng yêu thương thật sự. Những người này còn phải học hỏi đạo đức hiếu sinh nhiều nữa. Nếu cố chấp không chịu học đạo đức thì họ chỉ là một con thú vật hung dữ mà thôi. Trả lời câu hỏi 4. Một hôm ông gặp Phật khi Phật du hóa xứ này. Mới nhìn thấy Đức Phật, lòng ông bỗng cảm phục như doi dữ trước người Quảng Tượng. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh từ trường, tức là đức từ bi của Đức Phật phóng xuất phủ trùng muôn phương, khiến con người kiêu căng ngã mạn cố chấp như ông hoàng này đều bị nhiếp phục trong từ trường thiện của Đức Phật. Bởi vậy, khi chúng ta thực hiện lòng yêu thương mọi hướng, thì từ trường thiện phóng xuất khắp mọi nơi. Khi gặp tất cả các ác pháp, thì từ trường thiện đó sẽ nhiếp phục chuyển hóa ác pháp. Bằng chứng cụ thể rõ ràng, khi ông Hoàng Thành La Phiệt gặp Phật, Đức Phật chưa nói một lời nào mà từ trường thiện của Phật đã nhiếp phục ông ta như con voi gặp người quảng tượng. Đoạn kinh này nói rất rõ, từ trường lòng yêu thương sẽ nhiếp phục các ác pháp bên ngoài lẫn các ác pháp bên trong nội tâm của chúng ta, như tâm tham, sân, si, mạng, nghi đều bị từ trường hiếu sinh này nhiếp phục. Cho nên đạo đức hiếu sinh có công năng rất lớn. Vì thế, ở đâu có đạo đức hiếu sinh chân thật thì ở đó có tâm ly dục, ly ác pháp. Ở đâu có đạo đức hiếu sinh chân thật thì ở đó có sự bình an, yên vui. Ở đâu có đạo đức hiếu sinh chân thật thì ở đó có sự tha thứ và yêu thương. Đạo đức hiếu sinh sẽ đem lại sự bình an cho mọi người, mọi loài trên hành tinh này. Vì từ trường của đức hiếu sinh rất vĩ đại. Vậy chúng ta hãy tập sống thương yêu như Đức Phật. Trả lời câu hỏi 5. Hãy tưởng niệm Phật Đà, hãy từ bi thương người, hãy hùng lực cứu người. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành rất cụ thể và rõ ràng. Ở đây, niệm Phật không cần niệm hồng danh Phật, mà chỉ cần lòng yêu thương mọi người, thương thượng sống của chúng sinh là niệm Phật rồi. Đọc qua lời dạy trên đây, chúng ta mới thấy lời dạy của Đức Phật thấm thía làm sao. Ai niệm Phật là niệm lòng yêu thương bằng ý hành, bằng thân hành, bằng khẩu hành đối với tất cả những người khác. Ví dụ, một, khi có người chửi mắng mình mà mình yêu thương người ấy, đó là một việc làm rất khó. Khó là chỗ không sân giận chửi mắng lại, im lặng như thánh mà còn đầy lòng tha thứ cho những người hung dữ đó. Người nào làm được như vậy là người đang niệm Phật, là người đang sống trong đức hiếu sinh ý hành. Ví dụ hai, cứu giúp một người bị tai nạn, cứu một con cá mắc câu, thả một vật sắp bị giết. Người nào làm được như vậy là người đang niệm Phật, là người đang sống trong đức hiếu sinh thân hành. Ví dụ ba, người nào không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung dữ, không nói xấu người, thường xuyên khuyên người khác làm điều lành, nói lời ái ngữ, vân vân. Đó là người đang sống trong đức hiếu sinh khẩu hành. Người nào không nghiện ngập rượu chè, cà phê, thuốc lá, thuốc lào, cờ bạc, cá cược, vân vân, là người đang sống trong đức hiếu sinh thân hành. Chính họ là người đang niệm Phật. Niệm Phật như vậy mới đúng lời Phật dạy. Trả lời câu hỏi 6. Ông cung kính dâng lời, nhưng khi về đến nhà, vừa thấy người hành khất chướng mắt, ông liền đùng đùng nổi giận. Lời giảng của Phật không còn trong lòng ông nữa, khi ông toàn đánh đuổi người ấy. Đoạn này nói lên sự thiếu đạo đức hiếu sinh ý hành. Ông Hoàng quên niệm Phật, khi thấy người hành khất ngồi trước nhà ông là ông phát nổi chướng, tức giận đùng đùng, đó là thiếu đức hiếu sinh ý hành. Thiếu đức hiếu sinh ý hành là quên niệm Phật. Bởi vậy, niệm Phật là niệm đức hiếu sinh. Niệm đức hiếu sinh tức là niệm Phật. Như vậy, người nào niệm Phật mà niệm danh hiệu Đức Phật là người niệm Phật không đúng lời dạy của Phật. Đọc qua đoạn kinh này chúng ta thấy rất rõ ràng. Người nào sống trong lòng yêu thương đối với mọi người, với mọi loài chúng sinh là người niệm Phật. Trả lời câu hỏi 7. Bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền dịu lại như khi bố thí chút đỉnh gì. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành rất rõ ràng. Khi chúng ta đang tức giận một người nào mà bỗng nhớ đến đức hiếu sinh là phải thương mình, thương người và thương tất cả chúng sinh, đó là đang sống trong đức hiếu sinh ý hành. Khi nghĩ như vậy, tâm chúng ta liền không giận dữ mà khởi lòng thương người. Đó là ta đang niệm Phật, là ta đang sống trong đức hiếu sinh ý hành. Câu này dạy áp dụng thực hành đức hiếu sinh khởi lòng yêu thương rất thực tế và rất hay. Bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền chịu lại như khi bố thí chút đỉnh gì. Nhớ đến Phật hình dáng nghiêm từ, câu này dạy đức hiếu sinh ý hành tuyệt vời. Ông liền chịu lại như khi bố thí chút đỉnh gì. Câu này dạy đức hiếu sinh thân hành rất hay. Tâm vừa dựng tức giận, phiền não thì đức hiếu sinh ý hành hiện ngay tại đó. Trong lúc chúng ta đang tức giận hay phiền não, bỗng có một ý suy nghĩ khởi lên thương mình. Mình đang bị dục nên mê mờ, vô minh thúc đẩy tạo tác nhân quả ác, khiến tự mình làm khổ mình. Khi ý nghĩ khởi lên như vậy, tức là đức hiếu sinh ý hành. Đoạn kinh trên dạy thực hành đức hiếu sinh rất tuyệt vời. Khi đức hiếu sinh ý hành hiện ra, nhớ đến lòng từ của Đức Phật, thì liền ngay đó đức hiếu sinh thân hành hiện ra, thương yêu bố thí giúp cho người hành khất. Đoạn kinh này cũng xác định chỉ rõ ràng có hai đức hiếu sinh cùng sinh ra một lượt. Hễ có hiếu sinh ý hành thì có hiếu sinh thân hành. Trả lời câu hỏi 8. Tối hôm đó, vợ ông lấy làm lạ, gạn hỏi đầu đuôi. Ông bèn tuần tự thuật lại. Nhờ thuật lại, ông nhớ lại rõ ràng hình dung Đức Phật và lời Ngài dạy. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành ý hành, làm thay đổi một người hung dữ trở thành người hiền lành, biết thương người bằng cách tư duy suy nghĩ những lời Phật dạy. Đoạn kinh này dạy niệm Phật rất hay. Khi làm một việc lành nào là niệm Phật? Khi biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước các ác pháp, trước một người ác là niệm Phật. Người đầy lòng yêu thương tất cả sự sống trên hành tinh này là người niệm Phật. Niệm Phật ở đây không giống như niệm Phật theo kinh sách phát triển. Niệm Phật theo kinh phát triển là niệm Phật ức chế tâm diệt hết vọng tưởng. Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật. Còn ở đây, niệm Phật là niệm lòng yêu thương của chúng ta với tất cả sự sống trên hành tinh này. Tức là chúng ta sống với đức hiếu sinh, biết thương mình, thương người và thương tất cả những loài vật khác. Biết tha thứ mọi người, mọi loài làm chúng ta khổ đau. Đó là niệm Phật. Muốn thực hiện lòng yêu thương như vậy thì chỉ có sự tư duy theo đạo đức hiếu sinh mà chúng ta đang theo học. Trả lời câu hỏi 9. Đêm hôm ấy, ông suy nghĩ mông lung. Ông nghĩ, nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Muốn thực hiện đức hiếu sinh thì phải tư duy như lời Phật đã dạy. Nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ. Phật dạy quá rõ ràng. Chỉ có lòng yêu thương người nghèo khổ là nhớ đến Phật. Bởi người nào sống với lòng yêu thương là đang sống như Phật, nên gọi là niệm Phật. Sự tư duy lại những lời Phật dạy là người đang sống với đức hiếu sinh ý hành. Cho nên lời dạy trong đoạn kinh này là dạy đạo đức hiếu sinh ý hành rất tuyệt vời. Theo như lời Phật dạy, chúng ta luôn luôn phải tư duy để sống với lòng yêu thương của mình đối với muôn loài. Sự tư duy ấy chính là chúng ta đang niệm Phật. Đang niệm Phật là đang sống trong tình thương bao la rộng lớn của Đức Phật. Người tu theo Phật giáo phải lấy đức hiếu sinh làm pháp xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là pháp môn xả tâm tuyệt vời nhất. Nhờ đó tâm mới ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Trả lời câu hỏi 10. Rồi mới sáng ông đi tìm Phật. Giữa đường ông gặp một người hành khất ốm liệt bên dãy đường. Không suy nghĩ, ông đến ân cần hỏi han và dốc hết tiền trong túi ra cho. Người ấy e sợ cảm ơn rối rít. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành. Từ khi gặp Phật, tư duy những lời Phật dạy, ông Hoàng đã trở thành người đạo đức hiếu sinh, mang lòng yêu thương đến với mọi người. Gặp ai nghèo khó, bệnh tật là ông sẵn sàng giúp đỡ và an ủi liền. Một ý nghĩ thương yêu người, vật đến cỏ cây, đất đá, núi sông, hồ ao, vân vân đều là đức hiếu sinh thể hiện qua ý hành. Một lời nói ái ngữ khuyên bảo, an ủi ai đó làm điều lành cũng là đức hiếu sinh khẩu hành. Một hành động ra tay cứu vớt người vật, dù là giúp một côn trùng thoát chết khỏi một đàn kiến hoặc vớt một con kiến khỏi vũng nước, đó đều là đức hiếu sinh thân hành. Nếu hằng ngày chúng ta đều có những hành động thân, miệng, ý thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm, biết tránh không làm tổn hại sinh mạng sống chúng sanh, không làm đau khổ cho người khác, loài vật khác. Đó là đạo đức hiếu sinh thân hành, ý hành và khẩu hành. Trả lời câu hỏi 11. Vì tưởng nhớ Phật nên tôi giúp anh. Anh nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là tôi ơn anh, chứ nào anh ơn gì tôi? Câu này Đức Phật dạy, đạo đức hiếu sinh khẩu hành thân hành tuyệt vời. Khi nhớ đến Phật là chúng ta nhớ đến những người nghèo khổ, vì thế mang tiền đến giúp đỡ những người nghèo khó. Đó là đức hiếu sinh ý hành thứ nhất. Khi mang tiền đến cho người khác để họ vui vẻ nhận tiền bạc mình cho mà không bị mặc cảm, muốn được như vậy mình phải nói như thế nào? Anh nhận tiền của tôi giúp anh là tôi được phước, vì vậy tôi mang ơn anh mới phải, chứ nào anh có ơn gì tôi mà anh sợ? Bố thí mà nói được lời như vậy thật là hay tuyệt. Lời nói này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành, cho nên lòng yêu thương của chúng ta đi khắp cùng mọi hướng. Hễ đức hiếu sinh ý hành có thì đức hiếu sinh khẩu hành và thân hành có. Đó là ba nơi xuất phát đức hiếu sinh. Đồng thời ba nơi xuất phát đức hiếu sinh thì đức hiếu sinh ở nơi đâu cũng có. Đức hiếu sinh ở đâu cũng có thì không có các ác pháp nào tác động được tâm người đó. Người nào đã sống với đức hiếu sinh như vậy thì họ đã diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp dễ dàng. Họ là người chứng đạo. Trả lời câu hỏi 12. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ đấng giác ngộ. Ông Hoàng cũng bất giác niệm theo. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Niệm Phật tức là niệm lòng yêu thương của mình. Người bố thí cho người nghèo khổ là người niệm lòng yêu thương của mình. Người được bố thí cũng là niệm lòng yêu thương. Mỗi người đều niệm lòng yêu thương thì thế gian này là thiên đàng cực lạc. Loài người và muôn vật sẽ sống được an vui, hạnh phúc biết bao. Đức hiếu sinh ở đâu thì ở đó có sự bình an và yên vui vô cùng, vô tận. Trả lời câu hỏi 13. Phải, niệm Phật, ông phải tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ. Tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ là tưởng niệm Phật đó. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Phật dạy một phương pháp niệm Phật rất tuyệt vời. Niệm Phật, ông phải tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ. Tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ là tưởng niệm Phật đó. Niệm Phật như vậy mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là niệm hành động thương yêu người giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Muốn giải thoát ra khỏi nhà sinh tử luân hồi thì chỉ có đức hiếu sinh là pháp độc nhất giúp chúng ta ra khỏi sông mê bể khổ của cuộc đời này vậy.